So sánh để tìm thấy biết rộng. Sở dĩ người thấy biết như long, người ngộ đạo như sừng. Cái học của mình biết nhiều, biết rộng đó, đó thì cái đó như một con nai, long thì không biết bao nhiêu, còn sừng thì sao? Thì có hai sừng thôi, chứ không có nhiều. Đó. Người ngộ đạo như sừng, tức là cái thật của nó không có nhiều. Còn nếu ở đây không biết con gì có một sừng. Thế giác mà tôi chưa thấy, thành tôi muốn nói thí dụ mà tôi không thấy. Đó, nhưng chỉ một sừng thôi, còn lông thì quá nhiều. Bởi vậy cho nên ở thế gian quý vị thấy học để thành một người khôn thì học chừng bao nhiêu nhiều năm mới hết. Học suốt đời suốt kiếp không hết, đủ thứ trăm ngàn muôn thứ, cái này cái nọ cái kia, mình biết được cái phần này thì không biết phần khác. Cho nên học càng rộng thấy biết càng nhiều, nhưng mà chỉ là lông thôi. Bây giờ nói lông ở con nai đi, quý vị đếm hết không? Con sừng nhìn thấy có cái hai cái gì ạ? Phải không? Nó đơn giản. Còn cái kia nó chi ly, mà chi ly lại là cái không thiệt, không bền đó. Văn thù xứng lý, phổ hiền xứng hạnh. Lý là lý chân không vô ngại, hạnh là hạnh lìa tướng không cùng đó. Ở đây ngài nói theo cái nhìn chỗ tột cùng. Ngài văn thù là xứng lý, lý tức là trí, trí hợp với lý. Phổ hiền thì xứng hạnh, thành ra cái nguyện là hạnh, hạnh nguyện. Người thì lý, người là hạnh. Mà đây ngài nói lý là lý gì? Là lý chân không vô ngại. Vì cái trí tuệ chân thật là để đạt được cái lý chân không. Còn hạnh là hạnh gì? Là cái hạnh lìa tướng không cùng, tất cả tướng đều lìa, đó là hạnh. Còn mình bây giờ nói trí, nói hạnh lại khác. Trí mình là biết nhiều, phải không? Biết tất cả. Còn hạnh là gì? Là làm tất cả việc. Còn ở đây ngài trở về tâm, lý là chân không vô ngại, hạnh là lìa tướng không cùng, tất cả tướng đều không dính không chấp, đó là hạnh. Quan Âm xứng đại từ, Thế Chí xứng đại bi. Như vậy thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là xứng với cái hạnh đại từ, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí là xứng với cái hạnh đại bi. Di Ma là tịnh danh, tịnh là tánh, danh là tướng, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Đó. Như ông Di Ma Cật thì đó dịch nghĩa theo chữ Hán là tịnh danh, tịnh là tịnh cái tánh, còn danh là cái tướng. Đó. Danh tướng đều thanh tịnh, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Các vị đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm, ngộ đó tức phải. Như vậy, nói tới Bồ Tát Văn Thù là nói lý chân không vô ngại nơi tâm mình. Nói Bồ Tát Phổ Hiền là nói cái hạnh lìa chấp tướng của chính mình, lìa tất cả cái chấp tướng, chấp bóng dáng của nội tâm. Đó. Nói tới Đức Quan Âm là nói tới cái lòng đại từ của mình. Nói tới Bồ Tát Thế Chí đó là nói tới cái hạnh đại bi của mình. Nói tới Ngài Di Ma Cật là nói tới cái tịnh danh, mà tịnh là tịnh, tịnh cái tánh, danh là cái tướng, hai cái đó đều thanh tịnh đó. Thì như vậy tất cả Bồ Tát đều biểu trưng sẵn có ở nơi mình hết. Chỗ này thì tôi muốn nói cho quý vị hiểu thêm một chút là Ngài Văn Thù xứng lý, còn Phổ Hiền xứng hạnh. Thì quý vị nhớ, chúng ta thường hiểu rằng Bồ Tát Văn Thù là căn bản trí, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Sai biệt trí. Cho nên cái căn bản trí là cái trí thấu suốt cái lý chân không vô ngại. Trí căn bản đó là thấu suốt chân không vô ngại. Còn cái sai biệt trí là cái trí lìa tất cả tướng không cùng. Vì tướng trăm ngàn thứ tướng sai biệt, cho nên dùng cái sai biệt trí mà dẹp. Bây giờ tại sao ở đây trọng Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền hơn Quan Âm, Đại Thế Chí? Đạt được cái lý chân không vô ngại, lìa được các tướng vô cùng, thì chừng đó mới phát đại bi tâm, đại từ tâm, đại bi tâm. Đó là Quan Âm, là Thế Chí. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu hiện giờ mình còn phàm phu mà mình giúp được người này người kia thì mình sẽ có cái bệnh gì? Có cái bệnh gì? Giúp được thì thấy mình là có công có ơn, phải không? Có công có ơn. Mà nếu ai không có đề cao, không ca tụng mình vui không? Nếu mình giúp được nhiều người mà được đề cao, được ca tụng mình vui không? Thì như vậy, cái chỗ mình không vui và chỗ mình vui là cái gì? Được danh thì mình vui, không có danh thì mình buồn. Vì mình còn ở trong cái mê, cho nên làm cái gì cũng kẹt danh, kẹt tướng. Đó. Còn nếu mình ngộ được cái lý chân không, mình thấu suốt được tất cả các cái tâm sinh diệt, mình bỏ được hết, thì như vậy tâm mình rỗng rang trong suốt, mà thấy chúng sinh mê muội kẹt trên hình, kẹt trên tướng, thì mình khởi cái tâm từ thương cứu họ, khởi tâm bi mà xót xa thấy là đi trong cái dòng danh lợi tử sinh, mình không nỡ bỏ, gọi là cứu vớt chúng sanh, là cứu cái đó đó. Chứ mình bây giờ mình lo cứu những cái có hình có tướng, mà càng cứu thì mình càng sao, càng xa lầy. Nà, bây giờ tôi nói thí dụ đi, tôi nói như ở dưới Linh Chiếu mình có cái tuệ tỉnh đường, rồi ở trong tỉnh cũng có mấy cái tuệ tỉnh đường, mà nếu báo giác ngộ chỉ đăng mấy cái tuệ tỉnh đường kia khen ngợi, còn tuệ tỉnh đường Linh Chiếu mình không ai nói tới, buồn không?